Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 19 câu 45 đến hết câu 48. Khi ấy Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ buôn bán và nói với họ rằng: đã có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn trộm cướp. Hàng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết ngài, cả các thân hào trong dân cũng vậy, nhưng họ không biết phải làm thế nào vì toàn dân say mê ngài giảng dạy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi cùng lời khen Chúa.
Giáo lý dựa vào các bài đọc trong tiết lễ chúng ta mới nghe thì phải xác quyết rằng chúng ta muốn được nên thánh thì phải liều mạng tham dự phục vụ. Cho nên nếu mà chúng ta không liều mạng, không khổ vì đi lễ, không được thánh được. Chứ còn đi lễ cái kiểu trả nợ với Chúa, sợ tội mà đi lễ, người đó vẫn vậy, không thánh được. Đấy. Đến mừng hôm nay chúng ta thấy lần đầu tiên và lần duy nhất trong đời Chúa Giêsu, ngài thích nộ khi ngài đến nhà thờ thấy người ta buôn bán trong khu vực. Thực ra thì người ta cũng buôn trong nhà thờ, buôn ở phía sân ngoài dành cho dân ngoại. Thế mà Phúc Âm lại bảo Chúa vào đền thờ, Chúa đánh thì bọn buôn bán. Chính vì lòng nhiệt thành này và lối sống cường điệu này, xem ra ngài dùng bạo lực để thi thố quyền năng của ngài để dẹp cái phục vụ Do Thái, để thay thế phục vụ của ngài thiết lập đó. Cho nên khi Giêsu thiết lập phục vụ của ngài, ngài đã phải trả một cái giá đắt, phải đánh đổi người ta như vậy. Thì những người qua đền thờ cũng thể là hàng tư tế, họ không được cho người yên, họ phải tìm cách giết cho bằng được. Ngài biết trước và ngài chấp nhận. Nên chúng ta suy nghĩ đi, khi Chúa Giêsu muốn thiết lập phục vụ để đem ơn cứu độ cho loài người, ngài không dùng quyền năng của ngài để hóa phép mà ngài mất mạng. Nhưng muốn thay đổi một cái quan điểm sống, thay đổi một cái đức tin của một người khó lắm nếu không mất mạng. Nhưng Chúa Giêsu phải làm như vậy mới đẩy được cái lối sống đức tin mù quáng của bao nhiêu người. Vậy Chúa Giêsu đã phải mất mạng để thiết lập phục vụ, thì chúng ta cũng phải mất mạng khi đi tham dự phục vụ, nhất là phục lễ. Nói đúng hơn là đi lễ mà càng cảm thấy mình khổ, cảm thấy mình mất thời giờ, hoặc là cảm thấy mình thiệt thòi ở đời này mà cứ đi, thì xin được quà nhiều. Và đó là cái lối thờ phượng Chúa Chúa yêu thích. Đến đó chỉ vì ham được nghe lời Chúa, ham được kết hợp với Chúa Giêsu Thầy, tất cả mọi cái giá trị khác đạt đổi hết. Cho nên phục vụ này Chúa muốn mọi người tham dự mới tôn thờ Thiên Chúa của Đức Thánh. Chính vì thế mà khi Ngài nói chuyện với một phụ nữ bên bờ sông Giacóp, chị nó thì cứ nghĩ rằng thế ai thờ Chúa ở Galilee thì được Chúa nhận lời, những người Do Thái khác mà không thờ Chúa ở Jerusalem mới được lòng Chúa. Chúa nói không, tại bây giờ người ta cũng thờ Chúa ở núi này hay chốn kia, mà người thờ phượng Thiên Chúa đích thực là phải thờ Ngài trong thần khí và sự thật. Và Chúa Cha chỉ nhận lối thờ phượng này mà thôi. Giăng 4:23, thờ Thiên Chúa bằng thần khí và sự thật. Thần khí là lời do trực sống sống ra. Chúa Giêsu nói lời tôi là thần khí, sự thật là chính Chúa Giêsu. Giăng 4:6. Vậy thờ Chúa trong thần khí sự thật là hai phần phục vụ trong thánh lễ, hai bàn tiệc chúng ta phải đón nhận: bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc mình nói đến Chúa, gọi là thờ phượng Chúa trong thần khí và sự thật là như thế. Cho nên giáo lý của Thánh trong cộng đồng Vatican thứ hai, chúng ta đọc hiến chế phục vụ số 7, hồi thấy cho chúng ta nhận biết Chúa Giêsu tuy chúng ta không thấy nhưng mà phải tin rằng Ngài đang hiện diện một cách thiết thực đầy đủ cả nhân tính thần tính. Ngài hiện diện đâu? Hồi thấy nói có 7 cách Chúa hiện diện. Trước nhất là Ngài hiện diện trong hội thánh của Ngài thiết lập. Kiểu thánh là thần thân, là thân thể một nhất của Ngài đó. Ông Phaolô đi giết những người Công giáo đã mang cho bảo mày giết tao đấy nha, đụng đến Ngài đấy. Đó, Ngài hiện diện trong hội thánh. Thứ hai là Ngài hiện diện trong các hoạt động của phục vụ. Nhớ là gọi là hoạt động của phục vụ thì phải nói những điểm này: đỉnh cao là thánh lễ, thứ nhì là tất cả các bí tích còn lại, 7 bí tích, 6 bí tích kia đó, cũng như là kinh phục vụ của thánh cử hành. Cho nên có thể nói là Chúa hiện diện trong các hoạt động phục vụ của thánh. Thứ ba là Chúa hiện diện trong hy tế của Ngài thiết lập, trong thừa tác viên linh mục cử hành. Nên giám mục cũng chỉ là chức linh mục mà nào, phó tế đâu có được cử hành hy tế đâu, giám mục linh mục được cử hành. Chúng ta không thấy Chúa mỗi khi ở thánh dân lễ, nhưng phải tin rằng giám mục cái linh mục là hiện thân Chúa Kitô. Vì thế lời chào chúc của linh mục Chúa cùng anh chị em là muốn cho chúng ta xác định rằng chúng ta là anh em trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bảo chúng con chỉ một Cha trên trời, chúng con là anh em với nhau. Nên trong thiết lễ dù người lớn hay người nít, đàn ông hay đàn bà cũng đều gọi là anh chị em trong Chúa hết. Nhưng linh mục nào không hiểu vấn đề này, không xác định được giáo lý này, tín lý này, thì dâng lễ cho thiếu nhi Chúa cùng các con sai, dâng lễ cho người lớn Chúa cùng quý ông bà sai, xét về kỷ luật của thánh trong phục vụ công không được nói vậy, không được thay đổi cái chữ nào ở trong sự đây Roma, còn lấy trước đây là nói tiếp lý là sai, phải nói Chúa cùng anh chị em vì đó là tiếng nói của Chúa Giêsu chào anh em trong một đại gia đình có cha trên trời. Vì linh mục là hiện thân Chúa Kitô khi dâng lễ, cho nên khi cầm tâm bánh và chén rượu truyền phép, linh mục đâu có nói là đây là mình Chúa Giêsu, đâu nói là đây là máu Chúa Giêsu, không có. Linh mục nói là này là mình thầy, mày này là mình ta, này là mình tôi. Cho nên Chúa hiện diện một cách thiết thực và đầy đủ nơi thờ tác viên linh mục khi cử hành khi tế thứ ba, thứ bốn, ngày hiện diện dưới hai hình bánh rượu sau khi linh mục đã đọc lời truyền phép trong tiệc lễ. Bánh cũng được, rượu cũng được. Cho nên nếu chúng ta rước Chúa Giêsu qua hình bánh trọn vẹn rồi, rước Chúa Giêsu qua máu thánh rượu nho đừng cũng là trọn vẹn rồi, chứ không phải là rước bánh thì phải ăn thịt mà uống rượu là ăn tiết canh, không phải như vậy, trọn vẹn. Nên đối với bệnh nhân không thể nuốt được tấm bánh thì cho bệnh nhân đó rước máu thánh là trọn vẹn Chúa Giêsu ngay hiện diện đầy đủ thiết thực giữa hai hình bánh và rượu trong cái thiên thể. Thứ năm là ngày hiện diện trong các bí tích hội thánh cử hành nhờ quyền năng của ngài. À, cái này chúng ta phân biệt chứ, trong bảy bí tích thì chỉ có bí tích thánh thể đó là Chúa Giêsu hiện diện một cách trực tiếp và trực tiếp Chúa Giêsu làm trong thiên lễ. Rồi linh mục đọc lời truyền phép, rồi linh mục chúc lành thế này là chúng ta hiểu đó là trực tiếp Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu làm chuyện đó. Còn các tế tích còn lại như là thánh tẩy, thêm sức, giao hòa, vân vân, các tế còn lại khi ổn thánh cử hành thì Chúa Giêsu dùng quyền năng của ngài mà thực hiện, hay khác nhau ạ? Thế nếu chúng ta đi dự lễ thì chúng ta trực tiếp sờ nắm vào chính thân xác Chúa Giêsu. Còn các bí tích kia chúng ta đã nhận là Chúa dùng quyền năng của ngài mà xích hiệu quả khi mà thánh cử bí tích. Hai khác nhau ấy. Cái hiện thứ năm là cái thứ sáu là Chúa hiện diện trong lời của ngài khi chúng ta đạo thánh tin trong hội thánh. Cái câu này tôi nghĩ cần phải nhớ nhất, phải là đạo thánh tin trong hội thánh. Anh ra ngoài hội thánh, anh sang tin lành, anh sang tôn giáo khác, sang anh giáo chẳng hạn, anh đạo thánh tin không gặp được Chúa Giêsu. Ngài chỉ hiện diện khi chúng ta đạo thánh tin trong hội thánh. Ta phải hiểu, nó phải ở trong giáo hội Công giáo mới là đọc thánh kinh, mới đọc được Chúa. Nhưng đối với người Công giáo lại còn hiểu một cách chặt chẽ và cụ thể nữa, đọc thánh kinh trong hội thánh chính là mỗi thánh lễ hội thánh đã chọn các bài đọc. Anh muốn hiểu lời kinh thánh thì phải liên kết các bài đọc lại mới gọi là đọc thánh kinh trong hội thánh. Chứ nếu mà mỗi một linh mục tự lấy bài đọc để giảng giải, người thì lấy phúc âm, người thì lấy bài đọc này lấy bài kia, là giống tin lành. Tin lành nào cũng cần bộ nhà thờ tin lành, mục sư chọn bài theo ý mình. Còn trong hội thánh Công giáo không, toàn thể các nhà thờ trên thế giới đọc giống nhau, công bố các đoạn văn kinh thánh giống nhau, đặc biệt Chúa Nhật của Đức Trọng, không có lý do chính đáng, không được phép không ai được thay đổi các bài đọc. Cho nên đọc Thánh Kinh cho một thánh một cách đầy đủ nhất, hiểu chính xác nhất được trực tiếp Chúa Giêsu nói, chính là chúng ta đi dự lễ và được vì các nghĩa lời Chúa trong thế lễ phải dựa vào các bài đọc. Cho nên người nào giảng mà không dựa vào các bài đọc thì người đó không đọc Thánh Kinh trong một thánh. Nói như thế này thì xem nó đúng chạm nhưng mà tôi phải nói đúng như chế mục 24 và 52. Rất tiếc hầu hết những người giảng trong thế lễ đã không đọc Thánh Kinh trong một thánh, mà đọc Thánh Kinh theo ý mình, đã tự trọng bài, tự bỏ bài đi, tự lấy bài kia. Thế nó còn gì là đọc Thánh Kinh trong một thánh đâu. Đó là cách nhìn thứ 6. Cách nhìn thứ 7 là Chúa hiện diện cách thiết thực đầy đủ khi hội thánh cầu nguyện trong kinh phục vụ. Đã cho khi chúng ta cầu nguyện kinh phục vụ, nó khác với lời nào? Nó khác với điểm kinh giảng. Khác. Cầu nguyện trong vụ, nhất là kinh phục vụ, là Chúa Giêsu làm chủ để cầu nguyện với Chúa Cha cho chúng ta. Chúng ta đừng nhận theo thôi. Chúng ta đọc từ Roma chương 8, phần đầu đó là chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, thì chính những cách thần lừa ý Thiên Chúa, những điều gì đẹp như Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta, thì phải hiểu rằng Chúa Thánh Thần lừa ý đẹp lòng Chúa chuyển cầu là chúng ta đọc kinh phục vụ. Bởi vì kinh phục vụ là lời Chúa, và lời Chúa là Thánh Thần. Hãy hiểu như vậy đó. Cho nên nhiều người bỏ kinh phục vụ mới đi lần hàng. Sai quá là sai. Người nào mà cứ lần hàng suốt ngày mà kinh phục vụ không đọc có tội nhiều hơn là có phúc. Chứ không được phúc thì có tội thì chẳng được phúc gì đâu. Kinh phục vụ đã rồi còn giờ lần hàng. Tôi không chê chấm việc lần hàng, nhưng mà đừng lấy việc lần hàng bỏ kinh phục vụ là sai. Lần hàng chỉ là tốt thôi, kinh phục vụ là tốt hơn, thánh lễ là tốt nhất. Phải nói rồi, lần hàng và các việc đạo đức khác tốt thôi, giữ kinh phục vụ thì tốt hơn, và tham dự thánh lễ tốt nhất. Đức tin công giáo phải xác định như vậy mới được gặp được Chúa một cách thiết thực và trọn vẹn. Cho nên trở lại tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đánh đuổi những người buôn bán trong đền thờ là dấu chỉ ngày dẹp cái phục vụ cho thánh, cũng như mọi thể thức cầu nguyện không do ngài thiết định phải giải hết, không có giá trị gì. Không ngờ được Chúa, Chúa Giêsu không hiện diện mà. Cho nên chúng ta đi đến kết luận rằng ngoài phục vụ Kitô giáo, tất cả các loại phục vụ khác chỉ là trộm là cướp. Hay nói cách khác, ngoài thể thức cầu nguyện Chúa Giêsu đã thiết định, đã thiết lập, chúng ta bỏ đi cầu nguyện cái kiểu khác, đó là chúng ta trộm cướp. Tại sao Chúa nói này, các luật tế tự khác, kể cả theo luật Môi-se dân trên cư bò lừa, Chúa vẫn nói được trộm cướp? Nó vì cái phục vụ đó nó chỉ là hình bóng tiên báo để đón nhận phục vụ Chúa Giêsu thôi, chứ nó không phải tự nó không có giá trị đúng đâu. Nó là một cái thể thức tiên báo, khi thực tại đến thì vứt hình bóng đi, để lùi bóng đi. Cũng như bây giờ hai cô cậu, một người bên Mỹ, anh chàng bên Mỹ, cô nàng ở Việt Nam, thì hai người muốn Kiết Duyên Video chắc chắn là cô ở Việt Nam gửi hình cho anh chàng ở bên Mỹ. À, thì khi anh ấy về Việt Nam thì anh gặp được cái người yêu, anh ấy phải ôm cái người yêu chứ không phải là ôm. Tôi có hình cô rồi, cô đi, cô xa chỗ nào đúng không? Chứ có đứa nào mà nhớ mẹ quá thì bỏ hình mẹ vào túi thì phải móc ra coi mà thôi. Thế còn vớ được mẹ thì ôm chặt đến mẹ nhé. Đâu anh đi. Mỗi lần trong về nhà xuống đến khắp, con chưa kịp chào bà, con chưa kịp chào mẹ. Có hình được không? Hình không được. Bà mình nhìn nhờ cái hình còn cắt đầu mắt. Đó, trên cái hình bóng khi thực tại đến, hình bóng bỏ đi. Đó. Nên các đối phục vụ khác, người ta chỉ mất giờ, mất của, chứ cái đó chẳng được gì hết. Cho nên ai chẳng dựng phục vụ Chúa Jesus đã gặp Chúa Jesus vì Chúa Jesus đã đứng có. Ngài là đứng có. Phaolô đã xác định như vậy trong thư Corinto. Có, mọi sự có ở nơi Chúa Jesus. Khi gặp Chúa Jesus chúng ta mới có. Có tình yêu, có sự thật, có sự sống, vâng vâng. Nhưng ngoài Chúa Jesus không có tìm được ơn cứu độ. Cho nên tìm gặp Chúa Giêsu trong phục vụ chính là thể hiện sự liên kết mình với cộng đoàn trong Chúa Giêsu. Do đó những chiêu của Thánh Sử Chi nói là Chúa không cứu con người một cách riêng rẽ, thiếu liên kết, tức là con người ta chỉ được cứu độ khi mọi người liên kết với nhau trong Chúa Giêsu. Cụ thể nhất là một cái đấy là được liên kết với nhau trong Chúa Giêsu. Sự liên kết với Chúa Kitô đã được khởi đi từ lúc chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tài và được hoàn hảo khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tài. Tại sao bí tích thánh tài mới là khởi sự? Chúng ta biết hiệu quả chính của bí tích thể, vì thế thánh tài tử của tôi đó là chúng ta được tháp vào Chúa Giêsu, như Chúa Giêsu đã diễn tả ở Gioan chương 15. Tôi được cái nhau thẳng, anh em là cảnh được tháp vào, tháp vào, tháp vào qua bí thế thánh tài khởi đi từ bình thường ở nước. Tự nhiên có nhiều cách thác vào Chúa Giêsu hay là làm cái rửa tội, cái tích tẩy có cách nào nào? Bình thường là bằng nước hay là bằng máu? Máu như là cách tự đạo. Một người chưa có đạo mà chết đi đạo thì cái đó là người có đạo đấy, rửa tội bằng máu. Hoặc là bằng lòng ước muốn, ước muốn. Thí dụ một người khao khát được thuộc về ông Thánh mà họ chưa được ai giúp họ, chưa được ai dạy dỗ đi cho họ, chưa được ai, chưa được lấy một bài viết thánh tài cho họ, mà họ chết một cách bất thường, họ thuộc về Chúa rồi đấy và được rửa tội bằng lòng ao ước, lòng mến của họ, lòng khao khát của họ đã được tháp vào Chúa Giêsu đấy. Cho nên tháp vào Chúa Giêsu rất cần như vậy để chúng ta được thăng quan tiến chức. Như lời Đức Giêsu đã ra lệnh cho các môn đệ ở Ma-cô chương 16, câu 15, 16, Ngài nói: chúng con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa thì được cứu, kẻ không tin thì bị luận tội. Tại sao tác giả luôn bắt cô để ghi lời chữ đó là rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo? Điều ấy chứng minh rằng ai chưa được đón nhận lời Chúa, chưa được xin lại bởi lời Chúa, bởi bí tích thánh tài, họ chỉ là thuốc tạo, cùng lắm là thuốc tạo cao cấp. Tác giả sách giảng viên chương 3 câu 18-19 nói hơi nặng lời là họ chẳng hơn con thú cả, chỉ là một loài thú thôi. Nhưng mà được đón nhận lời Chúa, tin vào Chúa Giêsu qua cái vinh tài thắt vào Chúa Giêsu đó, gia nhập của Thầy, thì người đó trở thành con Thiên Chúa, chứ không còn là thú tạo, là loài thú nữa. Đó thắt vào Chúa Giêsu khởi đi từ cái vinh tài có giá trị như vậy. Nhưng mà người đó chỉ hoàn hảo, người đó phải được, chỉ được hoàn hảo khi được kết hợp nên một với Chúa Giêsu tinh thể. Cho nên trong cái thánh tẩy, khi chúng ta được khi lễ đi một đổ nước trên thụ nhân, Cha được Con, Nhân Linh Cha và Con và Thánh Thần, không thưa amen, bởi vì chưa hoàn hảo. Chỉ khi nào người ta đi rút lễ là đã có được amen. Cho nên mỗi khi đi rút lễ nên một nói Chúa Kitô, mình mó đi Chúa Kitô, nói ra amen hoàn hảo đấy, amen hoàn hảo. Con nước rửa tội được đó, amen không? Chưa hoàn hảo mới được thắt vào thôi. Nhưng mà khi đi xử lễ kết hợp với Giêsu hoàn hảo, là nên nói mình thấy Chúa Kitô, mọi người thưa amen. Có nghĩa là tuyệt vời, hoàn hảo, trọn vẹn. Nó giá trị chúng ta đi dùng lễ, rước lễ quan trọng như vậy. Thế mà đặt tên mừng cho ai? Ở chương 6, khi Đức Giêsu dùng bánh và cá nuôi dân, người ta thích lắm, muốn tôn hô Đức Giêsu làm vua, là một lần mà không muốn cái lời tụng hộ đó, mà trốn luôn. Họ tìm cho bằng được, mày quay lại trách họ, chứ không phải là khen họ. Người nói này, các ngươi chỉ cái bụng nghe mà đi tìm ta, hãy ra công làm việc, đừng vì của anh không bao giờ quên đáp, nhưng của anh lưu lại đến sự sống đời đời. Họ bảo cha ông chúng tôi ăn manna được chết, ông bảo ông cho chúng tôi của anh bánh sự sống hàng sống, là bánh nào chứ? Này tôi đây này, tôi là bánh từ trời xuống này, ai ăn thịt tôi uống máu tôi, người đó có chết cách nào cũng sẽ được sống lại vinh hiển. Đó thế chứ, đó tham dự thánh lễ được đồng hóa với Chúa Giêsu. Đến đâu thánh Phaolô nói ở Do Thái chương 2 câu 11-14, được trở nên cùng một nguồn gốc với Chúa Giêsu, được trở nên cùng một xương thịt với Ngài. Vì chính Tín đồ Gioan chương 6 câu 57 chúng nói là họ cùng một sự sống với Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngài nói tôi sống nhờ cha tôi thế nào thì kể anh tôi cũng sống nhờ tôi như vậy. Rõ ràng được đồng hóa quá đẹp. Và như vậy con người mới thực sự đạt cái chỉ tiêu Chúa muốn dựng nên ngay từ bắt đầu sáng thế trên 1:26, là con người được dựng nên giống Chúa. Thì chỉ giống Chúa khi chúng ta khởi đi từ thánh tẩy và hoàn hảo trong cái thánh. Thế từ cái lối tế tự của Chúa Giêsu mà chúng ta tham dự nó khác với mọi tế tự khác. Cái lối tế tự khác, kể cả do Khai giáo, người ta dâng vào nhà thờ của cải để xin vị tư tế cầu thay nguyện giúp Chúa ban ơn, thì ở chùa chiền cũng vậy thôi, khác chỉ đó. Cho nên thời Do Thái ngày xưa các vị tư tế vẫn khuyến khích người ta nếu dâng vào nhà thờ phải dâng con bò thật mập, thì sau đó các ông nhậu mà. Ở chùa cũng vậy, không phải dâng nhiều đấy mà các vị chủ trì chùa mới được nhiều chứ. Cho nên cái lối đến nhà thờ cầu nguyện tế tự như vậy, dâng hiến như vậy, Chúa Giêsu đã thẳng thắn trách mắng ở Ma-thi-ơ chương 23 câu 14 đấy. Chúa Giêsu trách những người coi đền thờ, các vị tư tế, vị kỳ mục này, các ngươi giả bộ đọc kinh cho dài để người ta dâng nhiều mà, giả bộ đọc kinh cho dài để nuốt chửng tài sản bà quá. Ô, quá đã khổ rồi mà nuốt chửng tài sản của người ta mà không biết xấu hổ. Cho nên nếu đến nhà thờ mà chỉ tìm lợi nhuận vật chất, hay là bỏ tiền ra để mua ơn, thì nhà thờ là cái chợ. Nên đi mừng sợ an để ghi là Chúa Giêsu đánh đổi người ta, và Chúa bảo đừng biết nhà ta thì cái chợ là chương 2. Còn tin mừng Luca hôm nay á, ở chương 19 thì chương 19 câu 46 Chúa Giêsu lại bảo này, đừng biến nhà cha ta thành hang trộm cướp. Cái chợ thì còn có sự trao đổi, nhà thờ không phải là cái chợ để mà mua ơn. Nên bỏ tiền ra xin lễ, đừng có nghĩ là lễ và phong bì dày ấy là mình được nhiều hơn, không phải. Mà đức tin và lòng mến của mình và hiện dân mới là được nhiều hơn. Còn nếu không thì đến nhà thờ như cái chợ, là cái nơi để nơi đó các tư tế để cướp đoạt của người ta dân. Mà Chúa Giêsu kết án là biến nhà cha ta thành hang trộm cướp. Để minh họa biến nhà cầu nguyện hay nhà thờ thành hang trộm cướp, chúng ta phải đọc sách Daniel ở chương 14 từ câu 1 đến câu 22. Chuyện rất là vui. Vì thời đó dân Thái bị đu đầy bên Babylon. Thì có một cái dân nó xây dựng một cái đền thờ, đặt tượng thần vào đó, nó gọi là thần Ben. Hàng ngày người ta dâng vào đền thờ thần Ben này nhiều lễ phẩm lắm, 12 tạ bột, cái 12 tạ gạo cũng vậy thôi, 40 con bò, nhiều thế, tức là ăn thịt nhiều hơn là cơm, 6 phi rượu cho người tha hồ mà uống, quá thể, mới làm cũng vậy mà hết, thần Ben nhận hết, thần Ben cao cả, thần Ben ăn chỉ mập, giống bụng đĩa quá. Thế là vua bắt Daniel cùng với vua của quỷ gia đại năng đang giữ chức quyền trong triều đình, vua tín nhiệm đó, vua bắt Daniel phải đến đền thờ với vua để thờ thần Ben, vì thần Ben cao cả, thần Ben là thần sống. Thì Daniel cười rộ, làm gì có chuyện đó, thưa đức vua, thần Ben đó là do tay người tạc ra bằng đất sét, ở ngoài nó bọc vàng, chứ ngoài này vàng cá đâu, giả đấy. Có gì đâu mà phải thờ lại vua nữa, tại sao nhà ngươi lại xúc phạm đến thần Ben như vậy? Thần Ben là thần sống, thần Ben cao cả, một ngày người ta dựng 12 tạ gạo, 40 con bò, 6 chục lượng, thần Ben còn sực hết. Thế mà sao tôi nghe bảo là bằng cách khó làm sao được. Daniel bảo vua đừng có thắc mắc chuyện này, tôi nói thiệt mà vô tin tôi thôi. Vua mới đoán tư tế trong đền thờ thần Ben đã nói này, này Daniel, tôi tướng của ta nói rằng thần Ben là thần giả, thần Ben chỉ là đất thó không phải thần sống, thần Ben chẳng ăn gì hết. Bây giờ chứng minh đi, nếu mà ngày mai mà thần Ben ăn hết những lễ vật người ta dâng và đền thờ thì Daniel phải mất mạng, còn nếu ngược lại thì bọn tư tế đền thờ mất mạng. Thế là Daniel mà hay ok biết đó cái mình thế là các tư tế đền thờ đã động viên dân đưa dâng cho thần Ben những lễ vật cao cả đi, đặt trên bàn thờ xem thần Ben có ăn thật hay không. Thế người ta dâng xong rồi ấy, Daniel bảo bây giờ xin mọi người đi ra khỏi thờ, tôi cũng ra luôn, không còn người nào còn núp ở trong này hết á, đi ra hết, tôi đi bên cạnh vua, tôi kiểm soát xem thằng nào còn núp ở trong này nó chết. Nên là mọi người đủ được kéo nhau ra thì Daniel đã chuẩn bị sẵn một cái bao súp để cho rồi. Daniel nhà vua đi trước, còn Daniel đi sau. Daniel cúi xuống bàn thờ, rắc cho đầy bàn ở gần bàn thờ đấy. Rồi Daniel cũng lặng lặng đi ra. Thế là ra khỏi cửa thì Daniel bảo bây giờ xin vua niêm phong. Thế là cửa đóng lại trong một dán giấy, không đứa nào được mở. Thế mà ngày mai tới ấy, mà không còn lễ vật thì đúng là thần Ben là thần cao cả thần sống. Thế là mọi người kéo nhau về. Sáng hôm sau người ta chờ từng giây phút để đến xem sự việc nó như thế nào. Mọi người ùn kéo nhau đến, cả đức vua cả Daniel ấy, vừa tới cửa nhà thờ thấy cái giấy niêm phong còn kín, còn ai chơi xét mà nhìn qua cửa thì trên bàn thờ không còn một lễ vật nào hết. Xung quanh người ô thần Ben cao cả, phen lây là chắc chắn Daniel phải mất mạng. Đấy Daniel bảo chấm vội bằng từ từ để đức vua mở cửa không ai được mở, và xin đức vua một mình đức vua vô thôi, cấm không ai được vô. Và đức vua cứ đêm tới bàn thờ xem sự thể nó xảy ra thế nào, thì vua nên không còn cái gì thật. Nhưng mà vua nhìn tới gần bàn thờ này, thấy dấu chân để lại trên tro đấy mà, dấu chân người lớn, dấu chân con nít đầy. Vua sao phải dấu chân rất nhiều thế này, nên mà đi một hàng, vua theo cái dấu chân đấy cúi xuống gần bàn thờ, lật cái tấm đan ra thì có một cái hầm. Thế là vua với cho người chui xuống đó, thì cái đường hầm này nó thông về nhà tư tế. Đã thế là như vậy, cứ người ta dâng lễ trên bàn thờ đó là đêm hôm đó là vợ con tư tế chui cái đường hầm nó là khuôn về hết, nên là béo bở cả lũ với nhau. Vừa lên mà đó là thần Ben cao cả. Thế là đó là đến tháng cuộc vua với triệu tất cả tư tế là cả vợ con nữa giết chết mày, chúng mày đã lừa gạt tao đáo quá rồi. Thế rồi trao tư thần Ben cho Daniel, tùy Daniel phá đập hay là ít vào đó cũng được. Trời nó đã tùy sức đá làm thế nào cho nên đã cái chiến thắng của mình này đó, mình sử dụng tối đa có gì đâu. Đấy, cái câu chuyện đó đã minh họa là cái đền thờ của Hồi giáo thờ thần Ben quả thật đã biến thành hang trộm cướp. Thì cái đền thờ Jerusalem nó không có hầm như vậy, nhưng mà tư tế cũng nhận được cái lễ vật người ta dâng vào đền thờ cũng đưa về giống Bởi vì lấy vật dân để từ Jerusalem có ai được dùng đâu, ngoài tư tế thì được chẳng khác gì cái nhà thờ thánh Ben. Mà vì thế mà Chúa nói là biến nhà cha ta thành hàng trộm cướp. Tôi không quên thượng tọa Thích Nhất Hạnh nổi tiếng ngoại quốc có lập cái tu viện ở Bát Nhã, bắt tôi bắt nhã vào bây giờ nước họ dẹp. Ông này nổi tiếng lắm á, được người ta kính trọng. Một lần Thích Nhất Hạnh thuyết pháp như thế này, có một thần độc ác tên là Mara ghé thăm nhà Đức Phật vào. Thì Đức Phật đã nhận là tôi tới trong nhà này nha, là khách đến nhà thì con phải là tiếp đón tử tế chứ. Nhưng mà hôm đó tên ác thần Mara đến gõ cửa, các tôi tớ của Đức Phật ra, thằng này ra ác gọi đầu chung chất thể không cho. Và cái đó Đức Phật tên Mara ác lắm, có mở cửa không thành. Đức Phật người đồng nhân ái mà, hơn người ta đã gõ cửa ta đến thăm thì mình quan cứ ra cũng mở thế thôi. Thế là tôi tớ của Phật mới ra mở cửa, thần ác thần Mara vào. Đức Phật lại tử tế thế này, các bước mời khách đến ăn, có bia ba ba đưa ra hầu luôn. Thế này, mấy người tôi tớ bực lắm, cái thằng chó đá này mà lại phải hầu nó như vậy à? Cùng lắm mà cho nó lên nước lá thôi chứ. Nhưng mà Đức Phật không, nhà có gì quý nhất đưa ra tiếp khách đi gặp. Các tôi tớ của Phật ấy cũng phải vâng lời thầy mà tiếp thôi chứ còn không thể chịu nổi. Thế nên khi Mara đã ăn uống những cái gì mà Đức Phật đưa tiếp đó, Đức Phật ấy hỏi thăm Mara, sao anh bạn lâu nay khỏe không, làm ăn khấm khá không? Mara khấm khá gì nào được, mẹ kiếp cháu sao chỉ thế vậy? Ông nghĩ đây ông bảo tôi là ăn làm ăn khấm khá vậy, tôi nói thì phải nói gian dối. Dối thì chúng tôi có được làm thì phải làm ác để hại được đứa khác. Nghề của tôi vậy mà, bản chất tôi như vậy mà, sao không khác? Thế mà với đồ đệ của tôi hàng ngày nó cứ nói chuyện với nhau trong nhà nhân ái này, tha thứ này, yêu thương, tôi nghe điên tiết lên bọn này mày không hợp với tính của tao. Thế mà không khác, tôi chỉ ước bao giờ tôi thoát ra khỏi cái kiếp này để tôi được làm Phật như ngài là tôi thấy mới được mình an, mẹ phúc thôi. Đức Phật bảo này bạn ơi, bạn tưởng làm Phật như tôi sung sướng lắm sao? Này, người ta đã lợi dụng tôi xây chùa thật là to, rồi ấy, những cái chú trì chùa đó để đặt làm tượng tôi rất là to đặt giữa chùa, rồi khuyến khích chúng sinh đến dâng những lễ vật ở chùa đó. Nào là cam, là thịt bò, nào gà, nào xôi, nào quán, cả bao thuốc ba số năm nữa. Người ta mua cái thuốc gì mà cao cấp nhất thì cũng đưa vào vào chùa để mà dân cho Phật. Thế giờ hết. Nhưng mà Đức Phật bảo tôi đâu có nhận cái đó đâu. Các vị chủ trì khuyến khích tính đầu đưa vào thôi. Cứ xong lời buổi lễ là các vị chủ trì khuôn hết về nhà hưởng dùng. Nhưng mà đợi tôi mà họ làm giàu. Còn tôi ấy, bạn biết tôi được cái gì không? Chỉ hít nhang khói thôi, mũi rồi sống vào mũi tôi, nghe mũi đen mũi này mà bạn thấy mũi tôi đen này, rồi mũi tôi thâm này, rồi mặt tôi sạm này, toàn khói nhang mà đấy. Tôi được cái đó thôi. Trời ơi, chán phí mổ này bạn ơi. Nếu mà bạn biết làm Phật như thế, tôi bảo đảm bạn cũng chẳng muốn làm Phật đâu. Đó, thế nên là tự nhiên thích
nhất hạnh đã tố giác là ở cái lối tế tự ở chùa chiền thì cũng là cái lưỡi trùng cáp, nó chẳng đem lại cái lợi ích cho ai cả. Đó. Cho nên chỉ có những ai hết lòng dám liều mạng gạt qua những gian khổ, hay là chấp nhận gian khổ để đi tham dự phục vụ Chúa Giêsu thế nào, thì người đó mới được nhiều ơn. Doan đã được lãnh nhận ơn hết ơn này đến ơn khác, Doan 1 chương 16, chương 1 câu 16 đó. Và như vậy mới được nên thánh. Bởi vì nếu Chúa Giêsu cứ để cho người ta đến nhà thờ dâng chứng cứ bò lừa theo luật Môi-se thì có ai được cái gì đâu, giống như là đền thờ Ngoại Giám Phúc, giống như đền thờ người ta thờ thần Ben, hay giống như cái kiểu tế tự của Thích Nhất Hạnh mô tả thôi. Bởi thế trong bài đọc chúng ta mới nghe ở sách Ma-ca-bê ở quyển 1 chương 4 câu 36, 56 đến 57 nhắc lại cái gì? Còn ghi lại là giữa thời vua Antiocho, vua đã ủng hộ thói tục của nhiều người bỏ Chúa, bỏ luật Môi-se mà thờ các mẫu tượng, mà bắt chước lối tế tự dân ngoại. Và vua dùng quyền của vua biến đền thờ Jerusalem để tế tự cho các mẫu tượng, chứ không phải dùng đền thờ Jerusalem để thờ phượng Thiên Chúa nữa. Cho nên cái dòng họ Ma-ca-bê quyết tâm bảo vệ nhiều người chết vì lời luật của Chúa để đẩy lui cái thảm họa này của những người mất đức tin này. Và có lần họ đã thấy đánh bại vua và đánh bại những người toa được cái vua thì nào đã từng làm hẹn bố đền thờ. Khi họ đánh bại rồi thì họ tổ chức lễ đấy, chúng ta mới nghe rất là lớn, đến gì để thanh tẩy đền thờ, rồi lấy vàng bạc châu báu họ trang hoàng lại đền thờ, vì đền thờ trước đây đã bị dân vua cũng như nhiều người theo ngẫu tượng nằm ô uế, giờ phải thanh tẩy, phải trang bị lại. Thì cái biến cố này nó trở thành dấu chỉ là Chúa Giêsu cũng đã quyết định thanh tẩy đền thờ, đánh bỏ những người buôn bán. Vì vậy mà Ngài bị giết, nhưng mà khi Ngài tự có chết sống lại thì Ngài mới thực sự hoàn tất cái phục vụ của Ngài để mà thay thế cho cái phục vụ do thầy giáo vẫn cử hành ở đền thờ dân chưa cứ bỏ được. Và nếu dòng họ Ma-ca-bê ông Giu-đa ở bài đọc đằng này chúng ta mới nghe, khi đã chiếm được đền thờ, thách tay đền thờ, ông ấy trang hoàng bằng những vàng bạc châu ngọc quý, thì Chúa Giêsu cũng vậy. Chúng ta đến sự phục vụ của Ngài thì Thánh Phaolô bảo một câu tôi trên 3 câu 16, ta là đền thờ của Chúa Giêsu, thì Ngài cũng trang bị đền thờ của chúng ta bằng chính ơn thánh của Ngài. Còn quý giá hơn rằng họ Ma-ca-bê trang hoàng đền thờ bằng vàng châu ngọc. Cho nên khi chúng ta được Chúa Giêsu trang hoàng ơn thánh của Ngài thì cũng phải cụ thể là chúng ta đón nhận gì? Đón nhận lời của Ngài qua hội thánh công bố, và đón nhận chính Ngài là đức lễ trong y tế phải thế nào. Cho nên nếu chúng ta đọc bài năm trắng sách Càn Huyền chương 10 từ câu 8 câu 9, Chúa cho ông Gioan thấy một thị kiến là một thiên thần đứng trên biển và trên đất. Biển tức là cai trị sự dữ đấy, cai trị ma quỷ. Đất là cai trị loài người đấy. Thiên thần đứng một chân trên biển, một chân đất, cầm cuốn sách.
bảo ông Gioan này, ngươi đến tay vị đi tần đó mà xin cuốn sách ấy nuốt hết vào, ăn hết đi. Gioan vâng lời, ông nuốt hết cuốn sách đó, nó là Thánh Kinh đó. Thì ông bảo sao? Tự nhiên bụng tôi ua đắng và miệng tôi ngọt ngào như mật ong. Bụng ua đắng là cái gì? Lời Chúa thách tẩy. Chúa nói rằng chương 15 câu 3, chúng con được tẩy sạch từ lời Chúa con. Nghe ngọt ngào như mật ong là chúng ta thuộc về Chúa Giêsu rồi. Ăn nói dễ thương chứ. Cho nên đến đền thờ để nghe lời Chúa, để đón nhận chính Chúa Giêsu thánh thể, thì chúng ta được đồng hóa với Chúa. Chúng ta đi đâu người ta cũng quý mến mình, được thể hiện qua cái bộ lễ tiếng nói của mình. Nào, người đọc cái câu Isaiah 50 câu 4 này. Nào, đọc cho đúng nha, đọc to.
Isaiah 50 câu 4. Chúa ban cho tôi nhìn lưỡi để đời cũng hiện, sẽ tôi biết dùng lời nói mà đang đỡ kế nhầm nhầm. Mong sáng ngày đến lúc tôi, ngày hấp dẫn tha tôi,
để
nghe lời ngày giáo.
Thấy chưa? Hay quá, đi dài trong đôi. Chúa ban cho tôi miệng lưỡi đã được ngày huấn luyện để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhầm nhầm. Miệng hoạt ở đây. Mỗi sáng ngày đánh thức tôi, ngày thức tỉnh tai tôi để nghe lời ngày giao huấn. Đó là khi đến nhà thờ, chúng ta ăn được ăn lời Chúa giống như ông Gioan ấy, nuốt vững sách vào trong bụng. Miệng cua đắng, bụng thì cua đắng nguyên, ăn nói ngọt ngào là như vậy đấy. Và có như thế chúng ta mới có thể cất lời cầu trong Thánh Vịnh 119, 118 câu 113: lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng con. Đó là lý do mà Chúa Giêsu đã tiến vào đền thờ, quyết định và oanh Ngài xua đuổi tất cả những người buôn bán trong đền thờ lạc này, dẹp cái phục vụ đó cũng như mọi cái phục vụ khác phải bỏ đi. Và Ngài khi đã dẹp những người buôn bán thì chúng ta nghĩ sao? Ngài chiếm lấy đền thờ hàng ngày giảng dạy ở đó. Làm gì mà được hàng ngày giảng dạy? Bỏ qua đền thờ giữ một buổi hiếu nó đông, ai dám đến đấy mà nghe? Mà lúc ca thì bảo được khi ngày dẹp bọn buôn bán hàng ngày ngày giảng dạy đó, chẳng qua là lúc ca muốn nói về phục vụ hội thánh hàng ngày hội thánh giảng dạy ở trong đền thờ khi hội thánh cởi phục vụ. Mà dù chúng ta không thấy Chúa Giêsu hiện diện trong phục vụ, nhưng thư do thái chương 2 ở chương 1 câu 1 câu 2 nói rằng chúng đến nhà thờ dựng phục vụ mà nghe như vậy là được trực tiếp Chúa Giêsu nói chúng ta. Nên mới nói là Chúa Giêsu dẹp bỏ buôn bán hàng ngày, ngày chiếm lấy đền thờ để giảng dạy. Và đền thờ nào mà được công bố lời Chúa chính thức thì mới thực sự là nơi người ta đến để cầu khẩn. Vì thế tôi vẫn khuyên tín đồ của tôi, giáo dân của tôi, khi tôi còn làm cho sứ, tôi bảo này: nếu anh chị em đến với tôi điểm dân thế lấy mà nghe tôi giảng không hiểu, đừng có đến. Tìm nhà thờ nào trang nào giảng lời Chúa mà anh em hiểu nhất, thêm đức tin nhất thì đến nhà thờ đó. Thật sự phải đến nhà thờ nào mà nghe được lời Chúa ấy, để thêm đức tin ấy chứ. Vì rõ ràng hôm nay phúc âm đó là Chúa dạy đến đền thờ mà ngày ngày giảng cái đó mới đúng là cái nơi thờ tự phía trước mà. Bây giờ tôi đến nhà thờ chẳng thấy ông cha giảng lời Chúa, thấy ông giảng tầm bậy tầm bạ, sao tôi không nghe được? Đấy đâu phải là nơi tôi đến để tôi thờ phượng Chúa đâu. Nên tôi vẫn nói đi nói lại là trong thời ấy linh mục chỉ có bố lời Chúa thực sự khi thực hiện đúng cái luật giảng trong cái chế phục vụ số 4 và số 52 là phải giữ vào các bài đọc kinh thánh của thánh đế cho để đọc trong thi lễ. Từ đó linh mục rút ra những mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô giáo. Cho nên đến cái giờ nào mà ông chẳng làm như vậy, nó đúng là Chúa Giêsu dạy đấy. Đến đây mà dựng và to mới là đền thờ, tôi nghĩ Thiên Chúa, chứ không phải là cứ đến xem một cái múa. Không phải như vậy đâu. Và để chứng minh chỉ có nhà thờ mới được, nơi nhà thờ khi ở thánh thể phục vụ mới nghe được lời Chúa chính xác đầy đủ trọn vẹn. Mà khi chúng ta đọc lại Gioan chương 18 từ câu 19 đến 21 ấy, Đức Chúa Giêsu bị xử án là Đức bắt đầu ngày dân lễ đấy, thì thượng tế Caipha là cái người mà đại diện đi giảng lời Chúa, thượng tế Caipha tra hỏi giáo lý của Chúa Giêsu, ông dạy dân thế nào chưa, đâu có nên thiếu dạy đâu. Ngài bảo ông muốn biết giáo lý của tôi, xin mời đề cập. Đấy, nhà thờ tiếng thấy là Ecclesia và hội thánh cũng là Ecclesia. Thánh vào nhà thờ, thánh vào hội thánh. Hàng ngày tôi giảng dạy trong nhà thờ. Các ông muốn biết giáo lý của tôi, cứ hỏi người đã nghe tôi nói. Người nghe Đức Giêsu là bắt muốn để cho xin lỗi. Cho nên đó nè, và bây giờ ngày dân lễ thứ sáu tuần đấy, ngày bảo ai muốn nghe lời ngài tích cực chính xác đầy đủ và nhận thờ hàng ngày ngày giảng đó, tức là khoa phục vụ đấy, và ngày còn xác định được ai nghe lời môn đệ tôi giảng là nghe lời tôi, mà chống môn đệ của tôi là cướp từ tôi, chống chặt tôi luôn. Chúng ta 10:16 và như vậy chỉ có những người nào khao khát đến nhà thờ để được nghe lời Chúa thì Chúa mới nhận họ là chiên của Ngài. Cho nên câu thơ của Tin Mừng chúng ta mới nhắc lại lời Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 10:37 đó: chiên tôi nghe tiếng tôi biết chúng, chúng theo tôi. Đó, chiên tôi nghe tiếng tôi biết chúng, chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng bị diệt vong. Đó, cho nên chỉ có những người nào nghe lời Chúa, Chúa mới xác nhận họ thuộc về đoàn chiên của Ngài, thuộc về thánh mà thôi. Bởi vì chỉ có Chúa mới là đứng làm chủ và cho mọi người được sống đúng như cái câu đáp ca chúng ta mới đọc ở sách Biên Niên Kỷ 1 câu chương 29 câu 23 đó là: chính Chúa làm bá chủ muôn loài, Chúa nắm trong tay dũng lực quyền năng, nhờ cánh tay Chúa chúng ta xin tạ ơn thánh danh, xin Ngài được vinh hiển. Đó, cho nên chỉ có những người nào thiết tha đến nhà thờ với lòng khao khát nghe lời Chúa và kết đồng với Chúa Giêsu Thánh Thể mới là người tôn thờ cho đích thực, người đó là người thuộc đoàn chiên của Chúa, được Chúa chăm sóc, vì Chúa là đấng toàn năng. Nhờ cánh tay của Chúa mà chúng ta cất lời ca tụng thánh danh Ngài. Amen.